Dục là diệt dục trong tâm thức, chứ không phải diệt dục trong thể xác. Đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Nhiều người cái tâm thức chưa có xây dựng, bộ óc chưa có xây dựng được, rồi bắt chước người ta ra thề giữa trời, nói con xin Đức Phật chứng minh cho con diệt dục. Đó, cái đó là sai, tai hại và sai lầm vô dục, vô cùng. Còn có người thế gian, cái thể chất thế gian, có vợ, có chồng, thì cái dục tương giao đó nó đương nhiên nó phải có. Nhưng mà bây giờ những người tu về cái tâm thức sáng suốt rồi, họ dục biến thiên đàng, họ mới quên thế gian. Từ đời bước qua đạo mới quên thế gian. Thì cái nội thức họ diệt dục, nội thức họ không có tâm tối. Cái dục đó, cái dục nguy hại, cái dục đó nó tạo ra cái nước này chiếm nước kia. Cái dục không phải là giữa vợ với chồng mới là kêu bằng dục, mà cái dục đó là nó tai hại vô cùng. Tham lam, đạo tu cũng vậy, muốn chiếm đạo kia, và cái dục đó, cái dục tai hại. Cái dục nói về đạo là dục phải tiến về thượng hướng thượng nó mới quân bình. Đó là phải xây dựng cái tần số tiến về đạo tâm, chứ không nói gì cái dục của trần trược. Đừng có nói cái diệt dục. Diệt dục là cái dục tham lam, dục muốn chiếm đoạt người ta. Cái dục đó nên tắt đi. Còn cái dục cơ thể vợ chồng, cái nghĩa lý gì? Cái chuyện sanh lý của thế gian, không có ở ông trời nào cấm hết thảy, nghe không? Nhưng mà tới lúc người ta tu rồi, người ta mở bộ đầu rồi, người ta không có thì giờ rảnh mà ta làm cái chuyện dục thế gian, à, rồi nó sẽ bớt đi, không có quan tâm lắm. Trong cái nội thức nó mở rồi, trong lúc nó dục với vợ nó đâu có dục, nó không có nghĩ chuyện dục. Cho nên khi mà người ta thành đạo, người ta nói đạo, nói tôi đâu có nói đạo. Bởi vì sự sáng suốt chiếu ra cho mọi người vậy thôi, chứ tôi không có nói đạo. Cái lập luận thế gian nó không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà phải làm sao xây dựng cái tâm thức của họ mở, để cho họ hiểu rõ họ hơn. Đó, chứ còn diệt dục là không có hướng ngoại nữa, nhưng mà hướng nội, chưa bằng diệt dục. Cho nên nhiều người cũng đi tu này kia kia nọ, nhưng mà cái dục, vì cái dục của cái cơ thể mà làm cho họ bấn loạn là tại vì họ chưa hiểu cái nội thức của họ. Cái hội nội thức nó có quyền chỉ huy cái dục đó. Nhưng mà cái nội thức của họ mở toàn diện rồi á, họ đâu có thì giờ rảnh mà họ chỉ dục thể xác. Thấy không? Nhưng không phải là họ bất lực. Nếu mà họ tắt đèn họ cũng có thể làm được. Họ dẹp cái sáng suốt ở bên trên họ cũng có thể làm được. Nhưng mà bây giờ không cần thiết, họ làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Lúc đó nó không có bị bận tâm. Cho nên nhiều vị sư cũng có than thở với tôi rằng cái dục giải quyết không được, vì cái nội thức ngài chưa mở. Hả? À, tu mấy chục năm nhưng mà cái nội thức chưa mở thì làm sao mà diệt được cái dục thể? Nó phải đòi hỏi chứ. Cho nên phải tu sau cái nội thức mở để mà diệt dục. Cho nên đây hàng tuần mình nói chuyện về điển để mở cái nội thức. Nói qua một cái giới khác để cho các bạn theo dõi cái giới đó mà căn bản của các bạn có. Khi mà âm thanh tôi nói ra rồi thì cái điển rút bộ đầu đó là người đó được tiến về cái nội thức. Rồi lần lần nó trụ quá rồi nó có khả năng làm việc. Thì cái dục nó tiến thiên đàng, nó thấy nó không đủ xài, nó mới tiến lên tới vô cùng. Nó đủ lực lượng. Thấy chưa? Còn cái kêu người ta diệt dục, thề diệt dục hay ăn chay diệt dục, không có cái vụ đó. Đừng có mê lầm mà bị kẹt. Phải xây dựng nội thức điển quan mới diệt dục được. Thì những vị tu bây giờ ở chùa ở này khi cái nọ, cái dục không diệt nổi. Tôi đã nói rồi, à, các gia này kia cái nọ, cái dục cũng diệt không nổi. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên phải hành về điển giới mới dọn cái dục đó tiến lên đi làm việc, thay vì lục đục trong giới eo hẹp. Nhưng bây giờ mình nới hoặc cái giới rộng hơn thì cái kia nó giảm. Đó. Cho nên không nên buộc người ta diệt dục. Trong lúc người ta chưa có khả năng lập diệt dục thì cái gia đình họ sẽ đổ vỡ hết. Thượng đế không có buộc con người diệt dục, nhưng mà có cách nghĩa và hiếu nghĩa nhân sinh tạo hóa rõ ràng cho mọi người thấy. Cái qua qua sanh sanh tiên hóa của mọi người đều có. Nhưng cái nội thức của người mở thì người sẽ làm cái chuyện lớn hơn và phải dục mạnh hơn đi lên. Đó thuộc về hồi điển. Hồi điển. Còn nếu mà mình đi ra dễ dãi đó và mình trở về bất cứ lúc nào mà mình muốn thử á, thì mình nhập liền vô trong xác á, thấy bực bội ghê lắm. Còn cái đó là tu xuất ra có đi, nhưng mà đi rồi nó hồi điển, nó phải tập một thời gian, rồi sau này nó mới trọn rồi, nó mới ở bên trên. Bây giờ nó còn phải trở về để nó giáo dục cái thể xác nó. Thì cái phần của anh nó vậy đó. Rồi một thời gian nào đó, lên trên đó có chỗ ở, làm việc, đồ này kia kia nọ, thì ít có, nhưng mà cái phân thân chuyển điển xuống thôi. Đó, cũng như tôi hiện tại, tôi ngồi đây chứ không phải ngồi đây. Tôi nói vậy. Nhưng mà người nào được nhẹ, thanh nhẹ sẽ thấy. Tôi còn làm việc nhiều lắm. Nếu chuyển điển xuống nói chuyện các bạn vậy thôi. Chứ còn cái làm việc là phải đi. Cho nên, cái dục chánh của phần hồn là nó đi làm việc hoài. Không có giờ rảnh cho nó. Nó phải thiền định 24/24 để mà phóng điển quang đi làm việc và học hỏi thêm. À, thành ra cái chuyện quy nghi của phần hồn á, đáng kể lắm, chứ không phải yếu hẹp đâu. Không có sợ một cái gì hết. Dù cho bom đạn tới không có nghĩa lý gì. Mạnh tới vô cùng vậy đó. Bởi vì nó thoát khỏi hầm trận. Nó khác. Nên nó có thể điều khiển cái thể xác để làm việc, phục vụ cho chúng sanh thôi. Còn phần nó là đi học hỏi. Bây giờ phần anh phải đi ra, đi vô, đi ra, đi vô. Tôi là được đổi hồn thì nó khác. Thì cái phần hồn nguyên căn nó làm việc ở trên. Nó xuống đây, nó giáo dục được cái thể xác này. Có thể tiếp nối về, cũng như là nói về Phật giới cho người ta hiểu. Thì nó nói xong, cái phần điển chiếu xuống để giúp đỡ một thời gian rồi nó mới xuất ra đi luôn. Mà làm việc ở bên trên, nếu khả năng dưới này yếu thì trên nó bồi bổ xuống. Còn đủ sức thì nó vẫn cho nó làm. Đây là Trung Thiên, đây là Bồng Lai, đây là Phật giới. Học cái gì cũng thanh tịnh, mà nói cái câu gì cũng, từ cái trượt nó tới cho mình cũng qua giải định. Nó có trình tự. Cho nên bây giờ sau này mới người mới tu nó ê chỗ này, nhắm mắt ê chỗ này, thấy tôi đi ra ngoài và nó giật, nó cũng giật vậy. Nó giật này kia cái nọ, thấy đi ra phố rồi này, đi núi này, núi kia, núi nọ, chuyện này. Hiểu tất cả chuyện của quả địa cầu. Rồi cái chỗ mà quá sanh của con thú mình cũng phải tới. À, chỗ mà tu học của con thú mình cũng phải tới. Sự tiến hóa con thú mình cũng phải biết. Dưới đáy biển mình cũng phải xuống để tìm hiểu. Rồi những cái chuyện mà khi giới hận thù tại thế gian mình cũng phải đi tới coi. Cái đó là đương nhiên phải đi. Đó. Mà cũng tùy theo cái nhiệm vụ của mọi người. Đó. Rồi cái chuyện ban đầu mà mới ra đi cái khúc này mà cho đi khúc này hoài á, là học về cái cảnh địa tiên đó. Học cái cảnh tổ chức này kia kia nọ. Rồi đi lên tới trên này á, mới dồn thấy cái cảnh kêu bằng chuyển mưa, rồng chuyển mưa bằng cách nào. Mà cái chỗ làm việc của Thượng Đế là chỗ nào. Làm còn nhiều hơn ở thế gian bao nhiêu triệu lần mình phải biết. Và thời gian trên đó một giây, một phút thì dưới này bao lâu. Mình cũng giữ cái cuộc họp đó mà trở về mình thấy cái này còn chậm trì. Cho nên nhiều người tu mà được đi rồi về nói chuyện thế gian. Đệ tử nào mà đi theo, ông hay hôi. Nói là phải làm liền. Nói mà rù rư là bị dày. Bởi vì công chuyện người ta làm cái này tới cái kia nó không ngừng. Và mình ở đây dặn câu công chuyện nó làm mấy tuần một tháng không xong. Nó nhiều khi bị dày. Nó phải chịu. Bởi vì bên trên ta làm việc mau lẹ. Mà có dự trù cho quả địa cầu tiến hóa hết. Cái chánh trị của Thượng Đế có chứ không phải chánh trị người thế gian có làm được móc gì đâu. Xưng hô gì không làm được cái gì hết á. Không có khối địa tiên ủng hộ là có bầu bao nhiêu triệu. Bao nhiêu triệu dân đi bầu họ nó cũng rớt rớt đài. Cho nên cái người nào mà được ủng hộ nó được đầu. Cho nên nhiều người không hiểu bên khối địa tiên ta làm việc nhiều hơn những người ở đây. Đó. Cho nên số cuộc chúng ta phải kiểm thảo, chúng ta tìm. Những người mà làm chính trị, làm lãnh đạo hồi xưa tới cái giờ phút lâm chung trước 2 năm á, qua đời họ là thế nào? Họ khổ ghê lắm. Chứ như họ chưa biết sửa họ. Họ chưa biết chân lý. Họ chưa biết sắp đặt trật tự. Nhưng mà họ chỉ tưởng là hưởng của vật chất. Họ tưởng là họ đem lại cái gì cho dân họ được hưởng.
không có quyền gì hết.
Lúc đó mình mới thấy là Thượng Đế làm chứ không phải họ làm. À, khối địa tiên làm chứ không phải chính họ làm. Nếu mà khối địa tiên không ủng hộ là không có bao giờ thành công. Tôi dám cam kết cho tất cả thế giới vậy đó. Nếu mà khối địa tiên không ủng hộ là anh cứ ra anh đứng bầu cử xài bao nhiêu tiền, nó chỉ mất tiền mà thôi, chứ anh không có lên ghế được. Nó hay vô cùng. Đến đó người ta cũng có sắp đặt cho mình. Người nào ráng tu thức giác và cái tầm tiến bộ tới đâu thì có sự hỗ trợ tới đó. Có trật tự hết. Chứ cái trật tự của càn khôn vũ trụ, loài người bị giới hạn trong cái thể xác làm được cái gì? Anh có cái ý chí muốn giết hết tất cả những người kia mà cái mạng sống không có được bao nhiêu năm nữa mà giết ai? Nói nghe cho vui vậy thôi, làm được cái gì? Nào, rốt cuộc rồi tới cái thời kỳ mà nó thay đổi thì tự nhiên automatic mạng nó thay đổi. Thì mình thấy địa tiên ta làm chứ. Thế nhiều người chưa hiểu cái cõi vô hình còn lầm than vô cục, bị kẹt ở trong chỗ đó, rồi giam hãm mình, rồi ghiền cái nghề đó, rồi làm cái nghề đó, rốt cuộc rồi mình bị đọa thôi. Ai bị đọa? Rốt cuộc ở tù mình ở tù, xuống địa ngục mình xuống, chứ mấy anh kia nó đâu có xuống. Nó đưa mình lên nói bậy bạ, rốt cuộc mình chịu, rốt cuộc nguyên nguyên cái gì nữa. Tại tôi nói bậy bạ tôi phải đi vô tù, có nói gì nữa đâu. Thấy không? Chứ ở đây mình xây dựng về tâm linh, xây dựng về phần hồn, xây dựng về vô vi vô cùng bất diệt. Mỗi phần hồn bất diệt, mình thấy rồi cái cọng cỏ nó cũng tranh đấu để nó sống, nó tiến hóa. Hoài tranh đấu để tiến hóa hoài. Thì bây giờ mình cũng phải tranh đấu tiến hóa về cái tâm linh. Tại sao mình không tiến hóa về tâm linh? Nhưng mà mình gây những cái chuyện hận thù, buồn tủi, thì làm sao mình tiến được? Thấy không? Mình ý thức được cái cõi vô cùng thiêng liêng bất diệt. Đó là mình thấy cái sắp đặt của bề trên. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái cõi vô cùng bất diệt của bề trên sắp đặt đó, thì có làm cái gì thì rốt cuộc rồi bị nhức đầu với bệnh hoạn, rồi cũng khổ thêm, không làm gì được đâu. Rút bỏ đầu, vừa rút, rút giữa trán cái đó tốt chứ. Bởi vì đây nghĩa là nó mở rồi. À, nó muốn chuyển mà nó chưa tập trung đầy đủ. Rồi một ngày nào á, ở bên này nó cũng rút, mà bên này nó cũng rút, lúc đó nó mới mở tới trung thiên, rồi tới bồng lai á, nó mới nhẹ hợp một. Còn cái này nó mở ở đây là hồi nào thì chưa có mở huệ, muốn mở huệ để xem xét cái chuyện thế gian thì nó phải mở đây. Nhưng mà luôn luôn tuần tự nó phải mở đây, rồi mở đây, rồi mới mở đây. Đó. Thì cái đó nó tốt chứ không có xấu. Nó chuyển đến chỗ đó là tốt, đi tới. Cho nên phải nhớ chỉ giữ cái chỗ đó để đi tới. Tôi vô cùng. Thành ra cái phương pháp này bạn đã đến đây nghe rất nhiều lần. Phương pháp này là tu để khứ trực lưu thanh và trở về với nội thức của mình. Thức bên trong mới biết mình, còn thức bên ngoài là biết chuyện người ta. Thức là biết đó, hiểu chưa? Cái này trở về với nội thức là thức bên trong mới thấy rõ chính mình. Khoa học đang tìm nhưng mà chưa vơ tới đâu. Chỉ mỗi người phải thực hành mới trở về cái khoa học quyền bí của Phật Pháp mới thấy cái đó. Mà mỗi người đều có một cơ năng tự động. Mà cái thức hồi sinh của các bạn hiện tại ở tại thế gian đây là đã mang cái thức hồi sinh mới ngồi ngày nay mới ngồi đây nói chuyện. Cho nên khi mỗi người đều có cái thức hồi sinh thì người này không bao giờ phục người kia. Nào, nhưng mà nếu chúng ta hướng thượng là không có sự chém giết. Và nếu chúng ta hướng hạ là chỉ có tranh đấu chém giết mà thôi. Cho nên thế gian có hỗn loạn vì hướng về vật chất nhiều chừng nào thì sự chém giết sẽ xuất hiện nhiều chừng đấy. Mà hướng thượng nhiều chừng nào thì cơ trời phải thay đổi. Và tu đó trở về nội thức. Nội thức thì nó biết nó rồi. Nó biết nó là vô cùng tận được những gì mà nó phải đi giết người ta. Sao? Nó giết người kia giết cũng không được. Cái lợi gì cho nó ở thế gian bây giờ? Có nhà lầu à, nguyên Nga, năm thê bảy thiếp nó khỏi chết không? Nó phải chết. Còn nó tu ở trong cái thức hồi sinh nó thấy rõ rồi. Cái gì mà nó muốn là nó đã có từ tiền kiếp bao lâu rồi. Không cần phải muốn nữa, nó đã có rồi. Cho nên nó sẽ trở về với cái nội thức của nó thấy nó toàn diện. Cho nên chỉ có người thiền tu mới có trật tự đó. Và trả lời những câu đó rõ rệt hơn. Phải trở về với nội thức mới thấy. Mỗi người đang mang cái thức hồi sinh ngày nay mới được sống ở đây. Rồi một ngày nào đó chúng ta chết cũng ôm cái thức hồi sinh đi mà thôi, chứ nhà lầu vợ con không có đem đi được. Thấy không? Diệt bỏ cõi này, tiến cõi kia thì phải có hồi sinh ở cõi kia. Cái chuyện mà của cuộc đời này là không có cần thiết cho cuộc đời tới. Mỗi khi mà đi tới rồi thì không có cần thiết. Nó sẽ có những cái khoa mơ để tiến hóa. Cho nên chúng ta từ nhiều kiếp tiến hóa tới đây, chúng ta không cần biết cái chuyện quá khứ. Thế chưa? Nhưng mà những người thiền, những người mắc phàm ở đây là không có biết được cái chuyện quá khứ. Chỉ làm cái chuyện tới để học cái khoa mơ, để đi tới luôn luôn. Nhưng mà người tu rồi mới thấy cái quá khứ của mình là thanh nhẹ, mới thấy thấy được cái quá khứ của mình và nhớ tiền kiếp của mình đã trình diện với ai trước khi mình đến đây. Là chỉ có người tu mới được thanh nhẹ đó, còn người phàm thì chỉ cho học thôi. Nó thấy cái này nó học cái này, thấy kia học kia, đi lững chững đi tới thôi, như đứa con nít đi tới vậy thôi. Dẫn nó, sợ mũi nó, kéo nó, lôi nó, cũng như bây giờ chúng ta đang kéo con trâu, kéo con bò, y như vậy thôi. Dẫn tiếng cho nó học. Mà nó thụt lùi thì nó bị nạn, nó ráng chịu. Còn người tu thì khác, nó biết cái quá khứ của nó và vị lai của nó mới thấy rằng nó là vô cùng. Nó so sánh cái quá khứ và cái vị lai của nó, thấy rõ rệt như vậy. Là nhờ gì? Nhờ cái thức thanh tịnh. Cái thức động loạn không có bao giờ có. Bởi vì mọi người ở thế gian đang ôm cái thức động loạn, tranh đua, chém giết. Cái thức động loạn mà thôi, ngắn ngủi một chút xíu thôi. Còn cái thức thanh tịnh nó thấy cái quá khứ và thấy cái hậu lại. Thành ra nó ổn định trong thanh tịnh. Thấy không? Nó thấy sống trong lễ sống. Cho nên nhiều người tu được trở lại yêu đời, là thích đời, là muốn đổ đời. Ông Phật cũng muốn đổ đời chứ, ông muốn chết đâu. Nhưng mà cái thức hồi sinh của ông phải đi làm việc nơi khác và phải học thêm nữa. Thấy không? Thì mỗi người đều có cái thức hồi sinh hết, đã có phần hồn đó. Nên tôi nói phần hồn làm chủ thể xác. Mọi người tôi đang nói chuyện với phần hồn, tôi đâu có nói chuyện với thể xác. Nói chuyện thể xác tôi vô nhà xác nói, để nói phần hồn chi. Thì mỗi người phải nhìn nhận mình có cái hồn, thì cái thức hồi sinh bất diệt của mình có sẵn. Mình phải vun bồi cái phần thanh nhẹ đó là phần của mình. Đoạt được, không ai cướp đoạt được, không bao giờ chúng ta bị mất. Nha. Cho nên ổn định, an tâm, lo tù, lo tiền. Đó, những người chưa tu, họ thấy cái bánh nói chuyện cái bánh thôi. Họ thấy trái nho nói chuyện trái nho thôi. Còn ở đây chúng ta nói chuyện ngũ hành sanh khắc là bước qua một giới khác rồi. Nào, rồi nói tới ngũ quan, ngũ sắc, quyền quang là chúng ta thấy rồi. Nó phải từ giai đoạn một, rồi các bạn thức, rồi các bạn tự nhiên nói ra. Chứ không dựa cuốn sách nào nói hết. Cứ thực hành để đi tới. Thì bây giờ tất cả như nhân loại đang thực hành. Người muốn này, người muốn kia, người muốn nọ, cứ xích tới lần, xích tới lần. Rồi chán. Hồi mới sinh ra còn nhỏ, nó ăn thịt cho nhiều, nó mập nó lớn. Bây giờ mập to rồi, sợ rồi, không dám ăn thịt, ăn chay cho nó ốm. Đó. Tiến tới thụt lùi cũng nó thôi. Để nó biết định. Này là bước về để điển giới. Cho nên tu cái khóa này về điển giới là về thực chất căn bản của chính mình. Rồi nếu giải về trong cái văn chương nữa thì đi vô chùa tu còn hơn tới đây tu. Cho nên cái đó là cái sai lầm nhất, cái đó là cái chậm trễ. Còn cái này là trực tiếp phải đi tới, không nên chậm trễ nữa. Cho nên cái chấn động lực như anh nói đó là cái vibration đó, nó rút, cái energy nó rút. Là không cho phép nói cái chuyện kêu bằng xảo trá nữa và giả tạo nữa. Và làm con người chậm tiếng trong cái đường tiếng nó phải tiếng. Thì bắt buộc tôi phải dứt và nói rõ như vậy. Nói con người là có khả năng vô cùng như vậy, chứ đừng có cho mình là yếu hèn. Rồi đâm ra trì trệ, không tiến tới nổi. Mất thì giờ và không đạt tới pháp. Rốt cuộc quý vị thấy rồi, quý vị chết, quý vị còn cái gì nữa? Phải giữ cái thanh tịnh không? Mà nếu không có thanh tịnh là quỷ sứ tới rước cái gì? Rút ngắn thời gian để nói cái chuyện tu. Thấy không? Mà chúng ta đạt được thanh tịnh sớm á, thì cái giờ tắt thở của chúng ta đi có lối rõ ràng. Tại sao ta không chọn cái lối đó ta đi? Rồi có chọn lầm dầm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rốt cuộc không đi tới được. Rồi tự buộc cái nội tâm của mình.
thiếu sáng suốt,
mê muội. Cái pháp lý không cho phép giải thích vấn đề và dẫn người ta đi trì trệ nữa, phải cho người ta thấy cái sự sáng suốt khả năng của họ, họ đi phải đi về tới thanh tịnh để giải thoát trước khi họ chết. Mỗi người chúng ta phải ở trong định luật sanh lão bệnh tử, chúng ta phải chết mà chết với thanh tịnh và có đường lối rõ ràng, con đường chúng ta phải chết để đi tận thì chúng ta mới là thật sự giải thoát, hiểu chưa? Còn nếu không á, chúng ta tự tạo con đường kẹt lẩn quẩn mà thôi. Tôi thấy nghe là không có ích gì hết. Những ông thầy mà tụng kinh Di Đà mà độ cho người ta siêu thoát đó, chính những ông đó là bị hồn ma nhập trong cái thể xác và làm ông nhức đau ở tại Việt Nam mà nhờ tôi trị. Và tôi khuyên ông phải tu giải, bởi vì ông hứa đưa người ta lên thiên đàng mà không có đi được thì nó theo ông. Cái đó là ở Việt Nam rất nhiều người tụng niệm qua cái pháp này tu. Bởi vì căn nào quả nấy, mỗi người làm ác thì mỗi người đã phải chịu. Thấy chưa? Mà con muốn độ cha mẹ, con phải tu tới siêu thoát là mới thắp được cái ngọn đèn sáng trong lúc đó cả gia đình đang bị ở trong sự tập tội, mới là thật sự cầu siêu trong cái tâm linh cứu độ. Còn nào đó, còn cái này cái hoạt tụng rầm rầm rồi tới rồi bày ra ăn rồi đóng tiền cho ông thầy, rốt cuộc là ông thầy bệnh. Ông thầy một giờ đồng hồ phải uống một viên Optalidone và ở đường thư ký chứ đâu. Mà gặp tôi rồi nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi ông cũng bày, ông hối lộ tôi đem cam nước thơm rồi tôi tha mặt rồi đang ngồi nói chuyện chơi. Bởi vì hồi trước là ông coi tôi như tụi cháu. Ông đi buôn bán, ông thất bại. Rồi ông nhảy vô chùa, rồi ông nói tao nhảy vô chùa lúc này tao khá, tôi như bậc tiểu luôn. Thấy không? 300 mấy đệ tử, mỗi đệ tử là 800 mấy chục đồng. Rồi tao thấy mày mở chùa sướng hơn. Tôi nói không, tôi không làm điều đó. Thấy không? Hồi trước tao làm ăn thất bại này cái nọ. Tôi nói ông ngồi đây, ông nghiêm chỉnh nghe tôi nói chuyện. Bệnh ông nặng lắm. Ông hỏi là làm sao mày biết tao bệnh? Ông coi đứa cháu mà. Tôi nói con ma đang theo ông nè. Thấy không? Nhưng mà có tôi đây á, nói chuyện với ông không bao giờ ông bị nhức đầu. Ông nói làm sao mày biết tao nhức đầu? Tôi nói đó, nó bao giấy cái đầu ông cũng không phải nhức đầu. Rồi bây giờ nói chuyện với tôi đây. Nói mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không nhức đầu. Ông 1 giờ đồng hồ là với uống viên Optalidone. Đó. Rồi sau này ông nói bây giờ bỏ không được. Tôi nói ông muốn bỏ, ông kêu ông trụ trì, ông chủ đạo của ông đó nói chuyện với tôi. Ông đó là ông thiếu tướng ở bên Tàu. Ông ở đường Lục Tỉnh á, cái chùa Lục Tỉnh, chùa của Thái Thạch này kia cái nọ, chùa lớn đó. Nên nó kêu ông ra nói chuyện tôi, ông nói không được. Trình độ mày nói chuyện một cao siêu như ông Phật Thích Ca, tao cũng phải sợ mà bây giờ tao không dám kêu tao mày nữa, nó kêu thầy đi. Tôi nói không được, cứ kêu tao mày như được, tôi không thích kêu thầy. Ông là bác, tôi kêu ông là bác. Ông kêu ông thầy kia ra nói chuyện tôi. Ông nói không được, ông ra chừng 5 phút là ông thua mày rồi. Ta không có cho ra nữa, không dám trình. Đó, tôi nói ông trình, ông đưa ông ra thì nghe tội nghiệp cho ông. Ông mang tội nặng, ông nói không được, thế nào mày đánh ông cũng còn nắm không. Tôi nói không sao, nói chuyện với tôi không sao. Tôi thấy tôi chọc ông vậy chắc tôi không có chọc ông. Sẽ xoa dịu và tôi sẽ đập đầu ông, cho ông mở. À, thì ông này ông sợ quá, ông không dám. Rồi ông nghe là mỗi một tuần mày lên đi cho tao một chút đi. Mà ông nói tu không dám tu. Nếu mà đúng bước qua cái tu đó thì cái trong tiền trong công mấy ông lấy hết, tiền đâu tôi sống. Đó thì tôi chết mà thôi. Cho nên ông là cái ban tụng niệm, tụng chuyên môn tụng cho nhà giàu không. Một đêm tụng 6-7 ngàn đồng bạc hồi trước, nhiều lắm, tiền cũng dư nhiều lắm đó. Nhưng mà bị cái bệnh nhức đầu không thể giải quyết được. Đó. Cho nên mình có hiếu đối với gia đình, đối với cha mẹ tổ tiên, mình phải lo tu mới thật sự là có hiếu. Chứ còn mua quà mua bánh cũng không ăn chung gì đâu, không có thấm thía gì đâu. Nhưng mà bên Du Di này cũng chủ trương cho mọi người cúng dỗ là để nhớ tới cha mẹ chúng ta không chết, thì chúng ta mới ý thức được cái đó để chúng ta tu mạnh hơn để cứu độ cha mẹ chúng ta. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, để đánh thức cái tâm và để cho tu nhiều hơn. Chứ không phải là chủ trương cái đó rồi làm được ăn gì, cha mẹ được ăn gì. Cái mình được tu, mình mới gỡ cái thanh điển sự ấm làm người chính suối. Thấy chưa? Phải tu rồi mới được. Không tu không có thế nào làm được.
Cho nên tu đây rồi đi thấy, rồi tới thăm, rồi đi thấy là bao nhiêu lần tôi đã cúng chùa cho mẹ, tôi gửi làm sao, vàng bạc tôi đốt sao, mẹ đâu có nhận được cái gì. Nào, mẹ là thương con, phải lo cho con. Mà con không có hiếu thì mẹ làm sao tiến. Cho nên con phải biết tu, mẹ mới tiến được. Nào, mới sưởi ấm ở nơi chinh xuôi được. Chứ có đọc kinh gì, đâu có ăn chung gì. Ông Di Đà, ông nói cái công chuyện thành công của ông. Đi bằng cách nào, phải sửa nào mới đi tới cái cảnh xa vệ Phật tốt đẹp. Còn mình ở đây, mình cứ lấy cái cảnh ổng, mình đọc cho cái bà kia thì bà ở tù. Mà đọc cho bà đó, bà làm sao bà hưởng được cái cảnh này, chứ bà còn sống mà bà đọc bà không hiểu mà, bà không chịu biết đường đi mà. Bây giờ mình chỉ có tu để mình sưởi ấm làm mẹ. Cái đó là cái quan trọng. Bởi vì cái liên, cái thanh điển của mẹ với con không có cắt đứt được. Khi mà mình đang ngồi đây mà mình thấy buồn, rầu, bực này kia nọ. Ở cảnh thế gian mình xét bà con không ai bị tội, nhưng mà cảnh địa ngục họ còn đang bị giam. Cho nên họ hướng và họ cầu cứu đây. Mình lo tu được thanh nhẹ là mình cứu độ những phần đó luôn. Cái luồng điển liên kết với nhau không có dứt được. Cho nên khi mình tu được giải nghiệp, mình được nhẹ, càng ngày càng thanh nhẹ, thì cứu quyền thấp tổ mình được hưởng. Sự liên hệ nó đem ánh sáng, tôi đấy cái đèn mà đem để tới plafond thì nó rọi cho mọi người sáng, mà đem để dưới bàn nó rọi con góc thôi. Đó, cho nên tu là phải đi lên. Còn nếu tu mà đi xuống thì không nên tu. Tu mà nhờ đỡ cúng quải hoài thì không nên tu, đó là đi xuống luôn. Tôi nói thiệt cho biết. Tu rồi phải đi lên. Mỗi có một cái chip này ông thôi mà đem để trên tầng nhà nó rọi cho tất cả mọi người sáng, mà đem để dưới bàn nó không rọi cho ai, không mấy bao nhiêu người được. Thấy rõ như vậy chưa? Thì phải tu, phải đi lên. Cho nên không có mê muội. Kinh kệ nói rất rõ mà người ta đi không đúng, rồi đâm ra lợi dụng kinh kệ mà thôi. Cứ mỗi ngày tôi chỉ động kinh, chỉ tục kinh, kinh này, kinh kia, kinh nọ. Tục để làm gì? Đọc để làm gì? Tôi phải nghiên cứu cái này nó nói cái gì, có giúp ích trong cái thức tôi không, hay làm cho tôi bận rộn thêm. Đó, chứ không phải tụng mà được. Có nhiều người đúng tụng 10 năm mà cái gì xảy ra là ngồi khóc hù hù, không biết giải quyết chuyện cho mình. Học nó càng ngày phải càng thông minh hơn, càng dũng tiến hơn. Học càng ngày càng ngu học chi. Sao? Cho nên cái phương pháp công phu nó không phải vậy. Cái tu hành nó không phải vậy. Cho nên họ làm lộn xộn, làm hư hết trọi rồi, bây giờ kẹt hết cả đống. Cho nên mỗi người, mỗi đơn vị tự ý thức để tu, để đi lên. Rồi thấy rõ mình đã cứu rỗi cho mình và cứu rỗi cho cứu quyền thập tổ. Không có phụ cái hiếu của cha mẹ. À, và không có phụ cái tình thương của đấng tạo hóa.
Cái đó đương nhiên, con người xuống thế gian là học trầm trượt rồi mới tiến qua tới sự thanh cao. Tánh là thuộc về ngoại cảnh, mà bây giờ mình ý thức được cái tánh là trầm trượt và eo hẹp, chậm lục và thiếu sáng suốt, thì cho nên hàng tuần tôi kêu gọi là xây dựng ý chí. Ý chí nằm trên cái tánh chứ không có dưới cái tánh, không có lệ thuộc cái tánh được. Ý chí là chủ của cái tánh, nhưng mà mình quên lãng đi, không vun bồi ý chí thanh cao, cởi mở, hòa đồng với mọi nơi mọi giới và thương yêu mọi người, để hiểu rõ sự sai lầm của chính mình và sự sai lầm của họ. Khi mà chúng ta sáng suốt hơn thì chúng ta phải gửi những luồng điển thiện lành để cứu độ họ, thay vì chúng ta bây giờ nghĩ chuyện sai lầm của chúng ta là chánh là chúng ta còn mê muội. Cho nên Đô Vi không cho phép cho mình là đúng, luôn luôn cho mình là sai. Để chi? Để sửa tiến. Bởi vì mình là phần hồn tiến tới vô cùng, cho nên không có sửa thì không có bao giờ tiến. Nhưng mà làm sao mới được sửa? Có nhiều người nó núp ở trong tánh và nó thực hiện cái tánh của nó thì không thế nào mà kêu gọi được. Cho nên ông Phật ở trước mặt, ông Tiên ở trước mặt, ông Thánh ở trước mặt biết cái tánh người đó xấu, nhưng mà rồi cũng phải hòa đồng với họ để cho họ thức. Họ hung hăng nhiều, họ cướp giật, họ làm đủ thứ, nhưng mà Thượng Đế vẫn cười và cho phép họ để họ đụng phải. Bởi vì chính cái hành động đó là phải đụng phải. Đụng phải rồi họ chán ngán. Chúng như thế gian bây giờ gây chiến cũng là núp vào trong tánh mà thôi. Mà gây chiến rồi á thì họ mới chán ngán. chán ngán rồi họ sẽ buông bỏ thế giới. Luôn luôn ở trong cái chu trình tiến hóa là có chán mới có tiến. Rồi có chán mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, hướng thượng để hưởng cái của cải vô cùng vô tận ở bên trên. Chúng ta không có thể sống trong cái thể xác này đời đời được mà sử dụng cái tánh. Nếu chúng ta núp vào trong tánh thì cái thể xác này là không bao giờ chết. Chúng ta mới núp vào trong tánh để minh xác rằng cái thể xác này phải có một ngày nào tiêu diệt. Thì chúng ta đâu có dại dột gì người trí mà núp vào trong tánh để mà sống, không bao giờ chịu cái đó. Nhưng mà đi vô trong cái sự sáng suốt vô cùng để dẫn tiến mọi tâm linh đau khổ như ta đã và đang bị thì mới thật sự là người tu. Còn nếu mà chúng ta không chịu hướng thượng để tìm cái dung điển sáng suốt tới vô cùng để hỗ trợ cho tâm linh cho chính mình thì làm sao mình cứu được mình được và chả giúp ích cho ai. Mình còn tệ hơn con vi trùng, tệ hơn một con dòi, tệ hơn một con sâu. Con sâu nó còn có tìm cơ hội để tiến hóa, nó thấy sự nóng nó còn tránh đi mà, nó thấy cục lửa nó còn thụt lùi, nó chuyển hướng đi chỗ khác. Mà tại sao chúng ta với cái tánh hờn giận sân si, cái tánh nghi kỵ người khác sâu xa vô cùng, cái đó là không khác gì cục lửa muốn tiêu diệt người khác. Cái cục lửa đó chúng ta biết được thì chúng ta không có bao giờ tiến cục lửa nữa. Khi mà chúng ta có ý chí muốn tiêu diệt và nghi nan cho người khác đó, là chúng ta đã nghi nan ta và tiêu diệt ta. Nhớ khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, khởi điểm tốt sẽ gặt hái tốt. Mọi sự đều như vậy. Chứ làm thế nào bây giờ? Khi mà chúng ta tu càng ngày người xấu tánh càng thấy rõ sự xấu tánh của họ, đó là đại phước đức. Nhiều người thực hiện cái xấu tánh mà không thấy được cái xấu tánh của chính mình, đau khổ vô cùng. Ngàn nhiên nó cho đó là phải, đó là đúng, chỉ có nó không có người khác, thì tầm chiếu an đã làm rồi, không thành công. Những vị độc tài tại thế gian đã làm, không thành công. Hiện tại mặt tiền có nhiều người độc tài, nhưng mà rốt cuộc cũng chuốc lấy sự đau khổ trước giờ phút lâm chung. Chúng ta đã thấy. Và những chế độ hiện tại thật độc tài rồi cũng phải tiêu diệt. Chính chúng ta đã thấy. Chúng ta đã ở mảnh đất eo hẹp, chúng ta thấy rõ những sự độc tài. Nó gom trước mắt của chúng ta, rồi nó đầu, rồi nó tàn, rất rõ ràng. Vậy chúng ta nên đi đâu? Tìm con đường nào? Chúng ta là người có ăn học, phải tìm một cái giải pháp sáng suốt hơn, thay vì sự ngu muội lấn áp tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hướng thượng càng nhiều càng tốt. Mỗi mỗi những cái gì nghe nghịch tai, chúng ta thấy đó là lời dạy của Thượng Đế. Xem tâm thức của chúng ta tiến hóa chưa, được thanh nhẹ chưa. Không có nghịch cảnh này lấy gì đo lường sự thanh nhẹ và sự thành công. Do trong cái công năng công phu tu luyện, chúng ta đã bắt đầu lập hạnh vì mọi người và đã tu sửa chữa tâm linh. Thì ta giải gì mà núp ở trong cái chỗ eo hẹp, phải công khai khai triển. Khi lầm lỗi, khi trở lại cái tánh sân si, chúng ta bộc lộ ra nói đi để người khác xây dựng cho chúng ta, đó là điều tốt. Bởi vì một mình chúng ta không có đủ sáng suốt, phải nhìn nhận luôn luôn ta không đủ sáng suốt. Nếu cho ta là sáng suốt thì ta cần gì phải tu? Người tu phải nhìn nhận họ thiếu sáng suốt họ mới đi tu. Tu là tu bổ sửa chữa cho sáng suốt hơn, tốt lành hơn, thanh nhẹ hơn và đạt tới thanh tịnh hơn mới là người tu. Còn nếu tu xin danh tu và nói tôi thích tu nhưng mà tâm tôi không chịu tu, tôi lại phục vụ cái sự tối tâm thay vì sự sáng suốt mà tôi đã hoạch định đi tìm, đó là cái bề trên nói là trì trệ chậm lục, ăn năn không chịu trong giờ phút luân chuyển. Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí và phải dũng tiến. Một chuyện gì nó làm cho ta khổ tâm, chúng ta phải bước qua sự khổ tâm đó mới kêu dũng. Cho cái sự khó khăn đó là cái ân huệ của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, thử lập chúng ta, chứ không có thước nào mà đo được.
không có cái âm thanh đó lọt vô tai chúng ta không có giận, thì cái thước đó nó chạy vô rồi, cái thiên xích nó đã đo lường trình độ chúng ta tới đâu rồi. Chúng ta nhờ đó và cảm ơn Thượng Đế, và chúng ta nguyện sẽ giải tỏa cái phần ô trực ra đi, thì tự nhiên nó phải đi, vì chúng ta đã vun bồi ý chí theo phần hồn bất diệt. Chúng ta bước vào điển giới thì đâu còn có sự mê chấp mà chúng ta buồn hẳn, mất người này còn người kia là cái chuyện lễ thường tình. Bài học, học hết cuốn sách này phải bước qua học cuốn sách kia, học cuốn sách kia rồi bước qua học cuốn sách nọ, rồi đi tới kinh vô tự tự mới thật sự là học hỏi. Cho nên những triết gia học biết bao nhiêu nhiều cuốn sách ra, ngài đâu có cần sách cuốn sách cũ để nói, nhưng mà chỉ dùng cái tâm thức của ngài để nói ra cũng đạt được một phần tâm linh. Còn chúng ta đây tu về trí giới và tiến đến vô cùng, mình dùng điển lập hạnh, bước qua điển giới để lập hạnh, và bước lên điển để mà đi, chứ không còn bước lên sự trần trượt để mà đi nữa. Cho nên chúng ta phải cố gắng vun bồi sự sáng suốt, thay vì trở lại cái con đường ô trượt eo hẹp. Người đã tu không nhiều thì ít cũng đạt được một phần sáng suốt, dẫn tiến tâm linh, mà trở lại cái chỗ eo hẹp đó là xấu hổ vô cùng và đau khổ vô cùng. Trì trệ nó còn nóng hơn hồi xưa nữa, nó còn giận hơn hồi xưa nữa, nó còn buồn hơn hồi xưa nữa, nó còn tủi hơn hồi xưa nữa. Thì mình thấy rõ cái đó không phải là đường bắt bội đau khổ, nhưng mà chúng ta giải tỏa sự đau khổ để tới sự thanh nhẹ. Để làm gì? Mục đích để hòa đồng với tất cả và thực hiện đại nguyện cứu độ chúng sanh. Đó, cho nên chúng ta phải dẫn ta đi được không, nhiên hậu mới dẫn người khác. Cho nên ta phải mừng rằng tôi có tánh xấu, tôi mừng tôi có tật hư, mà tôi đã giải tỏa được tánh hư xấu tật hư thì tôi sẽ cứu được biết bao nhiêu người. Tôi không biết giận, không biết hờn, chỉ biết thương yêu và xây dựng, tìm hiểu. Bữa nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày mốt, rồi tôi sẽ giải tỏa. Nguyện với trời Phật tôi sẽ trở về con đường thanh cao cởi mở, không bao giờ thoái bộ thuộc luồng, để phí cái công của người truyền pháp cũng như ơn của đấng cha lành đã ban bố trong nhịp thở của tôi. Tôi thích sự thanh nhẹ, tại sao tôi nghĩ cái chuyện nặng trược cho người khác? Hỏi con người tôi độc ác không? Đó, cái bản chất độc ác của tôi có, mà cái độc ác đó sẽ học bài nặng hơn. Cho nên tôi phải vun bồi sự thương yêu xây dựng. Chỉ có nhẫn và thanh tịnh thì giải quyết được. Nếu thiếu nhẫn và thiếu thanh tịnh không bao giải quyết được. Cho nên không có thể sống trong tánh được. Người tu không có thể sống trong tánh, nhưng mà thấy rõ tánh, nhưng mà mình tâm kiên tánh. Mình lấy cái gì để thấy cái tánh? Mình tâm rồi. Mình biết có đường đạo là vô cùng, đường đạo là quý giá, đường đạo là giá trị, đường đạo là đời đời bất diệt, quân bình cởi mở, thì mình mới thấy rõ cái tính sâu của mình. Nhờ đạo, và mình có thể công khai tính sâu của mình để cho mọi người phê bình, cũng như mọi người cuốc một cái thì cái đám đất nó sẽ sạch tốt quá, không sao. Càng tấn công càng quý enjoy của Thượng Đế thì sẽ giàu to chứ không có nghèo. Khi mà cái tâm chúng ta không eo hẹp là chúng ta một người tỷ phú vô nội thức, không bao giờ bị giam hãm ở trong cái cảnh tối tăm ma quỷ nữa. Chúng ta phải đi sự cao điên cởi mở thông suốt, không bao giờ kẹt, là tình thương và đạo đức. Đôi môi chúng ta thường nói tình thương và đạo đức, tại sao một chút một giận, một chút một buồn? Phải chứ tình thương ở chỗ nào mà đạo đức ở chỗ nào? Và nghĩ của chánh cha lành đã cho chúng ta những cái gì? Những sự kích động và phản động, từ chương này qua đến chương kia, từ tối tâm đi tới sự sáng suốt, từ dâm mô đi tới sự thanh tịnh, để cho chúng ta được hiểu lý và gửi đến những thiên liêng để hỗ trợ tâm linh chúng ta, để chúng ta minh cảm cái hành động đó và thông suốt hành động. Thế gian chưa có được. Mình được cơ hội học thì mình phải học nữa. Cho nên hiểu rõ rồi chúng ta không có chấp một ai và chả mê một ai, chỉ sửa mình để tiến qua rồi phục vụ xây dựng cho người khác đang lâm vào cái cảnh đau khổ vô cùng không có lối thoát. Cho nên mỗi người tu đều ở trong đó mà ra, không phải ngày nay tôi tu cao rồi tôi đi khỏi cái chỗ đó được, không, tôi phải ở trong đó ra tôi mới cách nghĩa rõ rệt. Thật sự nó như vậy. Mà ngày nay tôi phải chấp nhận những cái gì sai của tôi nói ra, để tôi sửa, để tôi tiến. Người ta tôn tôi là thầy, ở thế gian người ta cho là quan trọng. Tôi nói mà thầy là cục cức của trần gian có gì đâu. Tôi hiểu tới cái đó là các bạn thấy rằng tôi đã quan thông một việc gì. Nhiều mối quá quá xanh xanh nằm chung trong một nguyên lý, lớn cũng như nhỏ mà nhỏ cũng như lớn, tôi cũng như sang mà sang cũng như tôi, trong cái nguyên lý. Họ còn chấp tôi chấp sang là họ có bao giờ tiến tới cái nguyên lý bên trong. Cho nên phải hiểu đó. Cho nên cái nhân cách thông suốt là nhân cách cao quý, mà nhân cách kêu mà chấp mê là nhân cách, là nhân cách eo hẹp, không có nhân cách thu tánh, không có nhân cách. Cho nên chúng ta hiểu đó, chúng ta xây dựng. Thú tánh là chậm tiến. Mình chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta quán thông rồi đâu còn thú tánh nữa. Lúc nào cũng nới rộng, lúc nào cũng tìm hiểu, lúc nào cũng lượm lặt. Bất cứ những cái gì hay cũng lượm, dở cũng hay cũng lượm, mà dở cũng lượm, rồi để phân ra nguyên lý của mọi sự việc, thì đồng nhất thể, đồng nhất lý. Thấy không? Cho nên ở thế gian họ chê cái này, chê cái kia, chê cái nọ, là tự giam hãm họ mà thôi. Cho kỳ thật hòa đồng rồi thì cái nào cũng vậy. Người ở hoàn cảnh này chê hoàn cảnh kia, người ở hoàn cảnh kia chê hoàn cảnh nọ. Mà nếu họ lâm vào hoàn cảnh đó, họ có thể chê được, mà họ lại biện hộ cho hoàn cảnh đó. Chúng ta thấy rõ rồi. Khi chúng ta thấy rõ thì chúng ta phải cố gắng tu đạt tới thanh tịnh để quan thông. Chỉ có thông hay là kẹt đó thôi. Thông là nhẹ nhàng, kẹt là nặng trịch. Chỉ có bấy nhiêu đó. Cho nên ở đây có cái pháp luân thường chuyển, nó sẽ mở ra. Mà những cái gì chúng ta không nên giấu giếm nữa. Trong tâm tôi bất mãn điều này, tôi nói điều này, rồi tôi sẽ quan thông. Tự tôi nói cũng quan thông, tự tôi hỏi rồi tôi cũng trả lời được. Bởi vì nếu là tôi là người thiệt, bữa nay hỏi thì để ngày mai ngày mốt nó cũng trả lời cho chạy không khỏi, chắc chắn là khai thông. Cho nên nhiều người cứ nghe ô trượt, sợ ô trượt. Không có ô trượt lấy gì có con người. Không có sự sân si lấy gì nói có đạo mà nói. Thế gì phải có tơ trầm mới có tán thưởng sự sang suốt, sự sang láng của cô bầu trời thế giới. Không có tư tâm ai đâu cần đe. Tôi đã lấy khoa học từ trong cái ngu mà ra. Không có ngu tôi đi học làm gì. Sao? Tôi là người học giả, tôi phải nhìn nhận tôi là người ngu. Cùng tôi là người học giả, tôi cho tôi là người khôn, suốt đời tôi là vẫn ngu. Mà tôi nhìn nhận tôi là ngu là tôi là người tiến hóa mau hơn những người cho ta là học giỏi. Thấy chưa? Bởi vì cái trật tự này rồi còn trật tự khác nữa, chứ không phải bấy nhiêu đó. Mình khi sự so sánh cái người mà biết chữ và cái người không biết chữ, hỏi cái người không biết chữ, họ cũng thể sống được 70-80 tuổi mà họ sống trong cái thanh bình của nội thức. Mình học hỏi để làm gì? Học chữ để làm gì? Để muốn đạt được sự thanh bình của nội thức. Tại sao luôn luôn mình là người học giả, tại sao lại luôn luôn đau khổ và buồn tủi? Mà một người kia nghĩa là ăn cơm với nước mắm, ăn cơm với muối mà họ lại vui. Tại sao? Họ không biết chữ gì hết. Phải cái thức không? Khi chúng ta tìm hiểu được cái thức á, cái thức nó ổn định, cái thức hòa đồng nó ổn định. Bởi vì nó đói mà nó không hòa đồng với người ta lấy gì nó có ăn. Còn mình tự cao là nói tôi như khả năng về mà tôi đi làm việc kia tôi đâu có làm, thì mình không chịu hòa đồng, thấy chưa? Thì cái thức mình đâu có mở. Cái thức của người kia nó vì đói, vì khổ mà nó được mở cái thức. Thì mọi người thương yêu nó, nó thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Nó lại sống lâu hơn mình, nó lại vui vẻ hơn mình. nó thấy nó thích thú. Được cái áo rách mà cũng cười mừng. Mình có áo tốt mình muốn liền đi, buồn bực tới muốn cắt đứt rách quần áo liền đi hết, giận tới vậy đó. Hỏi chứ cái khôn mình còn ở đâu? Nhiều bà tỷ phú, nhiều ông nhà giàu giận lên xách quần xách áo, đem đốt rồi đem cắt ra đem liền đi, đập bể tủ rồi này kia thế nào. Hỏi chứ cái khôn của người nhà giàu ở đâu? Khôn của người trí thức ở đâu? Giận dở đập bể bàn ghế, cái khôn của người đó còn ở đâu? Học để làm gì? Siêu thanh tịnh mà thôi. Người tu thì nó không dạy gì. Bên nay tôi đập, ngày mai tôi phải kiếm. Tôi đập chi? Tôi còn xây dựng có nhiều chừng nhiều tốt chừng đấy. Những gì về với tôi là xung quanh tình thương và đạo đức về với tôi. Thấy không? Rồi tôi sẽ trao đổi cho mọi người, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người thiếu thốn. Đó là tâm tư của người tu. Luôn luôn hòa đồng thương yêu cỡ mở mới thấy rõ cái đạo đức. Chứ không có đạo đức ở trong cuốn sách đâu, trong tâm, trong cái thức. Mà cái thức con người không mở, không bao giờ có đạo đức. Chỉ có nghĩ ác, nghĩ xấu cho người khác là nghĩ ác, ghen ghét là nghĩ chuyện ác mà thôi. Ác được mới là ghen ghét, cái đó là không tốt, ác lắm. Cái ý mình nghĩ sai cho người ta là ác lắm. Không phải là hành động, mà là phê phán hành động là về đời mà thôi. Còn ý là về đạo. Ghi chép lâm thần, ghi chép và qua kiến âm dương, ở tù một cái rột chứ không có chạy khỏi. Chứ đừng nói tôi học trường biển thiết nào hay ra tôi biện hộ cái tội, tôi không biện hộ được. Tất cả hành động của chúng ta đây, vừa nói chuyện vừa đi đứng, đều là diễn của Thượng Đế chuyển mà thôi. Chúng ta làm gì Ngài không biết. Sao? Cho mình sáng suốt, hướng thượng không cấm, mà hướng hạ cũng không có chậm. Mình cứ hướng hạ không thì tự nhiên là Ngài mở cửa cho mình đi xuống rồi. Thấy chưa? Còn chúng ta chịu hướng thượng thì tự nhiên nó giải, nó rõ ràng như ban ngày. Bởi vì những người tu chưa xuất hồn được, chưa biết mình là ai, cũng sống trong cơm cha áo mẹ, cũng như Thượng Đế và Quan Âm đang hỗ trợ vậy thôi. Không ngoài cái tầm sống đó được. Cho nên trong đạo pháp họ kêu phải xây dựng đức tin, tin nơi Chúa đi để được cứu rồi. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đã phân tách cái cơ thể chúng ta, tiểu thiên địa này ta là làm chủ chứ không phải ai làm chủ. Tại sao chúng ta không tự điều khiển? Tại sao chúng ta không thực hiện một điểm gì giống Chúa, giống Thượng Đế? Chúng ta không thực hiện một điểm gì từ bi giống Đức Mẹ? Ta thích Đức Mẹ, ta thích Chúa, ta thích Phật, mà chưa điểm nào thực hiện được, vậy chứ chúng ta học đạo làm gì? Cho nên chúng ta phải nhào vô học dũng, tiến vô để học. Không sao, không mất. Đức Phật nói không mất là không mất, chắc chắn là không mất. Nếu tâm thức chúng ta mở là tất cả những cái gì chúng ta có. Nếu trong tâm thức của cha ta chúng ta mất là hiện tại có bao nhiêu cũng là mất. Đức Phật đã thực hiện nhiều chuyện cho thế gian thấy. Những người tu đã thực hiện nhiều chuyện cho thế gian. Nó vô nhà cướp bóc, đưa nó hỏi nó đủ không? Thiếu cứ việc lấy đi. Của này là của anh, anh thích là của anh. Hỏi chứ người đó điên hay là không? Mà cái tâm người đó từ tâm mà đổ cho thằng ăn cướp trở nên người hiền. Nó hay vô cùng. Vật chất mà có làm gì? Cái từ bi tâm điển nó đâu quan trọng. Mỗi người đều mang cái nghiệp và có thể tạo nghiệp. Mà người nào chưa thức thì phải tạo nghiệp, người nào thức thì luôn luôn giải nghiệp. Mà giải cho người này rồi giải cho người kia. Nhưng mà người đời luôn luôn ngộ nhận, không hiểu cái đường lối phải phát điểm là cách nào. Nó không đi vô trong, nhưng mà đi bề ngoài, đi qua cái chấp, cái mê. Thành nó tạo ra cái khổ cho nội thức. Rồi đâm ra tâm hồn bấn loạn, tu hoài không tiếc. Tu phải mở rộng cửa để đi lên. Bề trên đang chờ đợi, đang mở rộng cửa, đoán nhìn chúng ta. Tại sao chúng ta không biết xây dựng đi lên để hưởng? Cái cảnh tạm này đâu có được trường tồn. Nếu được thì chúng ta đã thành công rồi. Cảnh sân si buồn tuổi được thì chúng ta đã thành công rồi. Sao? đã không được, ở đời cũng không sử dụng, mà đạo cũng không có thèm, thì tại sao chúng ta còn ngu muội ôm cái đó để làm gì? Phải từ bỏ nó, sang suốt quét nó ra khỏi đi, đừng tiếc. Quét nó đi thì nó sẽ đi.